Dear sisters and brothers,
anh chị em thân mến, thật là một phước lành đối với chúng ta để quy tụ lại và được các tôi tớ của Chúa giảng dạy. Không phải là điều tuyệt vời về bao nhiêu cách mà Cha thiên thượng nhân từ hướng dẫn và ban phước cho chúng ta sao? Ngài thực sự muốn chúng ta trở về với Ngài. Khi tôi còn là một bác sĩ trẻ tốt nghiệp trường y, nhờ rất nhiều lòng thương xót dịu dàng, tôi đã được chấp nhận vào khóa huấn luyện nội trú khoa nhi cho một chương trình có danh tiếng và rất khó vào. Khi tôi gặp các bác sĩ thực tập nội trú khác, tôi cảm thấy mình là người kém thông minh và thiếu khả năng nhất trong số tất cả bác sĩ đó. Tôi nghĩ rằng không có nào tôi có thể sánh ngang với những người khác trong nhóm. Vào đầu tháng thứ ba theo học chương trình, một đêm khuya nọ, tôi đang ngồi ở trạm y tá trong bệnh viện. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chán nản như vậy trong cuộc đời của mình. Tôi không hề biết cách chữa trị bệnh viêm phổi của một đứa bé 10 tuổi. Tôi bắt đầu tự hỏi mình đang làm gì ở đây vậy? Đúng lúc đó, một trong số các bác sĩ nội trú thâm niên đã tay vai lên tôi. Anh ấy hỏi tôi sao rồi, và tôi đã trút hết nỗi thất vọng, sợ hãi của mình. Phản ứng của anh ấy đã thay đổi cuộc đời của tôi. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy và tất cả các bác sĩ nội trú thâm khác đã hãnh diện biết về với tôi, và họ nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một bác sĩ tuyệt vời. Tóm lại, anh ấy tin tưởng nơi tôi vào lúc mà tôi còn không tin tưởng vào bản thân mình. Giống như kinh nghiệm của tôi, chúng ta thường nghe các tín hữu của mình hỏi, tôi có phải là một người đủ tốt không? Hoặc tôi sẽ thực sự vào được thượng thiên giới không? Dĩ nhiên là không có chuyện một người đủ tốt. Không ai trong chúng ta có thể bao giờ giành được hoặc xứng đáng với sự cứu rỗi của mình. Nhưng thật là điều bình thường để tự hỏi liệu chúng ta có thể được chấp nhận trước mặt Chúa không? Đôi khi chúng ta đi nhà thờ, chúng ta trở nên chán nản, thậm chí bởi lời mời chân thành để hoàn thiện bản thân mình. Chúng ta nghĩ thầm, tôi không thể làm tất cả những điều đã được giảng dạy này, hay tôi sẽ không bao giờ trở thành người tốt như tất cả những người này. Có lẽ chúng ta cảm thấy giống như tôi trong bệnh viện đêm hôm đó. Anh chị em thân mến, chúng ta phải ngừng so sánh mình với người khác. Chúng ta tự hành hạ mình một cách vô ích qua việc ganh đua và so sánh. Chúng ta sẽ đoán sai giá trị của bản thân mình qua những điều chúng ta làm hoặc không có và bởi ý kiến của người khác. Nếu phải so sánh, thì chúng ta hãy so sánh chúng ta như thế nào trong quá khứ với con người chúng ta trong ngày hôm nay và còn cả con người chúng ta muốn trở thành trong tương lai. Điều mà Cha Thiên Thượng nghĩ về chúng ta mới là ý kiến duy nhất quan trọng đối với chúng ta. Xin hãy chân thành cầu vấn Ngài để biết Ngài nghĩ gì với anh chị em. Ngài sẽ yêu thương và sửa đổi, nhưng không làm nản lòng chúng ta. Tôi xin được nói thẳng thắn và rõ ràng những câu trả lời cho các câu hỏi tôi có phải là người đủ tốt không và tôi có vào được thượng thiên giới không sẽ là vâng. Anh chị em là người đủ tốt và có chứ, anh chị em sẽ vào được thượng thiên giới. Nếu là anh chị em tiếp tục hối cải và không biện minh hoặc phản nghịch. Thượng đế trên trời không phải là trạm tải vô tâm và tìm kiếm bất cứ lý do gì để loại chúng ta ra khỏi thượng thiên giới. Ngài là Đức Chúa Cha nhân từ trọn vẹn của chúng ta, là đấng khao khát hơn bất cứ điều gì khác để có được tất cả con cái của Ngài trở về nhà và sống với Ngài với tư cách là gia đình vĩnh viễn. Ngài thực sự ban cho con trai độc sinh của Ngài để chúng ta có thể không bị hư mất mà có được cuộc sống đời đời. Xin hãy tin, hãy hy vọng và được an ủi được lễ tất vĩnh cửu. Cha thiên thượng của chúng ta có ý định cho chúng ta để vào được thượng thiên giới. Đó là công việc và sự vinh quang của Ngài. Tôi thích cách Chủ tịch Gordon B. Hinckley đã sử dụng để dạy nguyên tắc này. Tôi đã nghe ông nói nhiều lần, thưa anh chị em, điều mà Chúa chỉ kỳ vọng nói chúng ta để làm là cố gắng. Nhưng anh chị em phải thật sự cố gắng. Thật sự cố gắng có nghĩa là làm hết sức mình và nhận ra mình phải cải thiện về mặt nào. Và rồi cố gắng lại. Bằng cách liên tục làm điều này, chúng ta càng đến gần Chúa hơn và chúng ta nhận được nhiều ân điển của Ngài hoặc sự giúp đỡ hơn. Đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta không nhận thấy là Chúa muốn giúp đỡ chúng ta biết bao. Tôi thích những lời của anh cả David Bernard. Hầu hết chúng ta hiểu rõ rằng sự chuộc tội là dành cho người phạm tội. Tuy nhiên, tôi không chắc là chúng ta hiểu biết rằng sự chuộc tội là cũng dành cho người thánh thiện. Sự chuộc tội giúp đỡ chúng ta khắc phục và tránh điều xấu, làm điều tốt và trở thành người tốt. Chính là nhờ vào ân điển của Chúa Giêsu, mỗi người sẽ nhận được sức mạnh và sự trợ giúp để làm những việc tốt lành, mà nếu không có ân điển đó, họ sẽ không thể. Ân điển này là quyền năng, trợ giúp hoặc sự giúp đỡ của thiên thượng mà mỗi người chúng ta rất cần để hội đủ điều kiện bước vào thượng thiên giới. Và điều chúng ta chỉ cần làm để nhận được sự giúp đỡ của thiên thượng là cầu xin có được sự giúp đỡ và sau đó hành động theo những thúc dụng ngày chín mà chúng ta nhận được. Tin vui là nếu chúng ta đã chân thành hối cải, thì cách tội lỗi trước đây của chúng ta sẽ không ngăn cản chúng ta được tăng cao. Moroni nói với chúng ta về những kẻ phạm giới trong thời kỳ của ông. Nhưng một khi họ hối cải và chân thành xin được tha thứ, thì họ sẽ được tha thứ. Và chính Chúa cũng phán về người phạm tội. Nếu kẻ đó thú tội trước mặt ngươi và ta, và biết hối cải một cách chân thật trong lòng, thì ngươi hãy tha thứ cho kẻ đó, và ta cũng sẽ tha thứ cho kẻ đó. Phải và bất cứ lúc nào dân của ta biết hối cải, thì ta sẽ tha thứ cho họ về những điều họ đã xúc phạm ta. Nếu chúng ta chân thành hối cải, Thượng Đế sẽ thực sự tha thứ cho chúng ta ngay cả khi chúng ta tái phạm lại một tội. Như Jeffrey R. Holland nói, sao dù anh chị em nghĩ mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rồi, anh chị em không hành trình một mình vượt quá tầm với của tình yêu thiêng liêng. Anh chị em không thể chìm sâu hơn ánh sáng vô tận của sự chuộc tội của Đấng Kitô mà ánh sáng đó không tới được. Điều này không có nghĩa là tội lỗi được chấp nhận. Tội lỗi luôn luôn có hậu quả. Tội lỗi luôn luôn gây hại cho người phạm tội lẫn người bị ảnh hưởng của người kia. Và sự hối cải thật sự không bao giờ là dễ dàng. Ngoài ra, xin hãy hiểu rằng, mặc dù Thượng Đế cắt đi tội lỗi và vết nhơ tội lỗi của chúng ta khi chúng ta chân thành hối cải, nhưng Ngài cũng có thể không cắt đi ngay lập tức tất cả những hậu quả tội lỗi của mình. Đôi khi, nhưng những hậu quả này ở lại với chúng ta trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Và tội lỗi tội tệ nhất là tội lỗi có suy tín trước mà người ta nói, tôi có thể phạm tội bây giờ và hối cải sao? Tôi tin rằng đây là một cách nhạo báng, nghiêm trọng về sự hy sinh và nỗi đau khổ của Chúa. Chính Chúa đã phán, vì ta là Chúa, chẳng nhìn tội lỗi với một mày chấp nhận. Và Anma tuyên bố, này, cha nói cho con hay, sự tà ác có bao giờ là hạnh phúc đâu. Một trong những lý do mà lời tuyên bố của Anma đặc biệt đúng là khi phạm lỗi nhiều lần, chúng ta tự mình sẽ rời thánh linh cho nên nản lòng và sau đó ngừng hối cải. Nhưng tôi xin lặp lại, nhờ vào sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta có thể hối cải và được hoàn toàn tha thứ. Nhưng điều chúng ta không thể làm là biện minh thay vì hối cải. Chúng ta không thể tự mình cho tội lỗi của mình bằng cách nói, Thượng Đế biết điều đó thật là quá khó đối với tôi, nên Ngài chấp nhận con người của tôi như vậy. Cố gắng thật nhiều có nghĩa là chúng ta tiếp tục cố gắng trong khi chúng ta đạt trọn vẹn tiêu chuẩn của Chúa mà đã được ghi rõ trong những câu hỏi chúng ta được hỏi để có được giấy giới thiệu đi đền thờ. Một điều khác nữa mà chắc chắn sẽ ngăn cản chúng ta bước vào thiên thượng và tách rời chúng ta khỏi sự giúp đỡ chúng ta gần bây giờ chính là sự phản nghịch. Từ sách Môi-se chúng ta biết được rằng Satan bị đuổi ra khỏi thiên thượng vì phản nghịch. Chúng ta đang phản nghịch bất cứ lúc nào chúng ta nói trong lòng, tôi không cần Thượng Đế và tôi không cần phải hối cải. Là một bác sĩ nhi khoa hồi sức, tôi biết rằng nếu một người từ chối một cách không thích hợp sự điều trị để cứu mạng, thì đó đáng lẽ có thể không dẫn đến cái chết thể xác. Tương tự như vậy, khi chúng ta chống lại Thượng Đế, chúng ta từ chối sự giúp đỡ và hy vọng duy nhất của mình, tức là Chúa. Và điều này dẫn đến cái chết tục linh. Không ai trong chúng ta có thể làm điều này bằng khả năng của chính mình. Không ai trong chúng ta sẽ không bao giờ là người đủ tốt, ngoại trừ nhờ vào công lao và lòng thương xót của Chúa. Nhưng vì Thượng Đế tôn trọng quyền tự quyết của chúng ta, nên chúng ta cũng không thể được cứu nếu không cố gắng. Đó là cách hoạt động và sự cần bằng giữa ân điển và công việc. Chúng ta có thể hy vọng nơi Đấng Kitô vì Ngài muốn giúp đỡ và thay đổi chúng ta. Tôi làm chứng rằng với anh chị em, nếu anh chị em thực sự cố gắng và sẽ không biện minh hoặc phản nghịch, mà thường xuyên hối cải và khẩn cầu ân điển hoặc sự giúp đỡ của Đấng Kitô, thì anh chị em rõ ràng sẽ là người đủ tốt, tức là có thể được chấp nhận trước mặt Chúa. Anh chị em sẽ vào được thượng thiên giới, được hoàn hảo trong Đấng Kitô, và anh chị em sẽ nhận được các phước lành và vinh quang cùng niềm vui mà Thượng Đế mong muốn ban cho mỗi con cái quý báu của Ngài, cụ thể là cả anh chị em và tôi. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế hằng sống và muốn chúng ta trở về nhà. Tôi làm chứng là Chúa Giêsu hằng sống trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.